Chào các bạn, hôm nay Lá Chuối gửi đến các bạn bài chuyển pháp âm có tựa đề Tu bằng con tim, được thầy viết vào ngày 29 tháng 10 năm 2013, trích từ đạo tràng Hoa Sen Trên Đá. Trong kinh sách có ghi lại câu chuyện của một vị hoàng hậu rất đẹp. Khi đến nghe Đức Phật Thích Ca thuyết pháp, thì dù bà không có tập đề mục, không có thần thông gì hết, nhưng khi nghe Ngài thuyết pháp, thì bà đã đắc quả A-La-Hán. Thầy Ti Bô gọi rằng đó là tu bằng con tim. Trong câu chuyện, bà ta tự biết mình là một tuyệt sắc gia nhân, một người đẹp trong tranh, nhưng lại hay bị bỏ quên vì ông vua cần phải giao tế chính trị với các nhà ngoại giao cùng với các nô tỳ khác. Bà biết, nhưng cũng không thể nào nói thành lời được. Bà đành im lặng, im lặng, im lặng, và chỉ có im lặng mà thôi. Một phần vì đó là câu chuyện giao tế của một ông vua. Tất nhiên, cái phong tục khốn nạn này đã đốt cháy từ bên trong của bà. Khi bà nhìn vào tất cả những cái đẹp, cái hào nhoáng bên ngoài của cung điện, bà hiểu rất là rõ, nó cũng chỉ là cái bên ngoài, không thể nào là cái hạnh phúc bên trong được. Những danh vị nào là hoàng hậu hoặc là bậc mẫu nghi của dân cũng chỉ là những danh vị trống rỗng, có danh mà không có thực đối với bà. Sáng nghi thức, trưa nghi thức, chiều nghi thức, bà không có một cái gì cho riêng mình hết. Và sau khi nghe và thấy được luôn cái thảm họa của cái linh ảnh mà Đức Phật đã trình bày, là cái nét đẹp, cái mà bà trân quý, xăm soi hàng giờ, nó là cái thú tiêu khiển duy nhất còn lại của bà. Thật ra, cũng không có gì là bảo đảm là lâu dài cả. Cái mà chính bà đã nuôi dưỡng nó, đã đưa ra làm cái bề ngoài hào nhoáng của bà, đã bị bài pháp quất sụm. Bà không còn gì hết ngoài cái trí tuệ là cái gì rồi cũng thành tro bụi hết. Cho nên bà đắc quả A-La-Hán, bà thành A-La-Hán bằng con tim. Như Ti Bu đã từng chứng kiến, 2 và 2 thông thường có kết quả là 4. Nhưng khi áp dụng vào sự phấn đấu, sự không chịu thua, sự làm cho tới chết, thì có thể đụng được sự xuất thần. Và chính cái sự xuất thần này đã thắng tất cả. Lúc này, thay vì 2 cộng 2 thành 0, thì có thể 2 cộng 2 thành ra cả triệu luôn. Trong Hoa Sen Trên Đá không thể nào không có những chuyện này, nếu quý ngài chịu khó tìm hiểu. Trong khi tu hành, ngoài cái chuyện nhập định này nọ, mà Ti Bô gọi đó là hệ thống trường ốc, thì con đường đi đến Niết Bàn cũng có thể xảy ra cho một số người khác. Số người này không thể là đa số được, nhưng không phải là không có. Câu chuyện hiển nhiên của Hoàng hậu bên trên không thể xảy ra hàng ngày được, nhưng không phải là không có. Vạn sự khởi đầu nan, chuyện gì khi khởi đầu đều gặp cái khó. Cho nên, bà con cũng đã nghe phản ứng rất là buồn cười của những kẻ bị rắn độc cắn trong rừng. Họ cứ làm đại theo kiểu là con đã bị rắn độc cắn, xin ơn trên cho con gặp được thuốc. Nói vậy xong, thì họ liền đưa tay ra sau lưng và quơ đại một nắm lá cây rừng rồi cho vào họng mà nhai. Không biết có được gì không, nhưng Ti Bu có nghe nói là đã có người ăn phải cái thứ gì đó mà họ được giải độc. Tất nhiên không phải ai hễ mà làm như vậy đều sống nhăn răng cả, nhưng phải nói là có người sống. Chuyện nhớ lại là chuyện của Yinta, một người bạn của Ti Bu đã có tiền án là đã tự tử vài 3 lần rồi. Trong một lần do không thích sống nữa, nên Yinta đã rủ một người bạn khác cũng cùng xóm đi vào rừng để uống thuốc trừ sâu, lại mi tóc. Hai anh chàng ăn một nửa con gà và dự trù là sẽ ăn nửa con còn lại trong rừng và sau đó là uống thuốc trừ sâu mi tóc. Trên đường đi, Yinta thấy một cái nấm lạ và anh ta quơ tay, tiện thể cho vào miệng nhai nuốt ngon lành. Ha, nếu có độc quá thì tao đi càng lẹ. Nói xong thì Yinta cười to. Sau đó là nghi thức uống thuốc trừ sâu mi tóc. Tuy là đau đớn vô cùng tận, nhưng ta vẫn lết ra đường cái và được cứu sống. Còn anh bạn kia đã chết trong rừng sau khi lăn lộn vì đau đớn và chết úp mặt vào cái rãnh nước. Nhận xét của Yên ta, ảnh nhận xét là nhờ vào cái nấm vô danh đó. Còn Tibu có đi vài lần vào rừng với Yên ta để hái nấm, nhưng chưa gặp lại được cái nấm đó. Này trở về chuyện gấu rượt, tức là 2 cộng 2 bằng cả triệu. Như vậy, trong tinh thần đó, Tibu đã nói với bệnh nhân trong cơn thập tử nhất sanh là chết chắc không thể sống được, như là sốc thuốc streptomycin như sau. Khó rồi đây, thưa Ma Sơ. Nhưng con sẽ cố gắng, và Ma Sơ cũng nên cố gắng cùng con nha. Và sau đó, Tibu giải độc sốc thuốc streptomycin bằng châm cứu. Ma Sơ thoát chết. Kính thưa quý ngài, trong khi gặp chuyện thập tử nhất sanh, nếu vì duyên nghiệp gì đó mà quý ngài không thể ra tay được, thì quý ngài cứ để cho con một mình con làm. Nếu không được, thì nạn nhân sẽ chết là điều tất nhiên. Nhưng nếu có chết, thì cũng được chết trong nụ cười. Còn khi than thân trách phận, thì cũng nên than thở nho nhỏ vậy. Đừng có làm ồn, để cho con làm việc. Quay trở lại câu chuyện của hoàng hậu. Chuyện gì đã xảy ra cho hoàng hậu? Tất nhiên chuyện này hơi dài, và vì chuyện rất là xa và xưa, nên Tibu chỉ nhớ lại, và khi kể lại nó cũng còn thiếu rất là nhiều. Chuyện rằng hoàng hậu sống trong cung điện với đủ thứ cái hào nhoáng bên ngoài. Về nhân duyên, thì tất cả những thú vui thanh tao đều đã được bà nếm qua. Nhưng bà vẫn cứ buồn ở trong tâm, nỗi buồn không thể nào tâm sự cùng với ai được cả. Tuy là bà sống trong cung điện sang trọng nhất nước, nói đùa là chỉ còn thiếu có cái máy lạnh và cái tivi thôi đó nghe bà con. Nhưng bà không thể than được là: ôi sao mà ta thấy buồn quá. Người hầu kẻ hạ mà nghe bà than như vậy là bà sẽ từ chết tới bị thương liền. Với tất cả các chương trình ca vũ nhạc kịch hiện đại nhất nước, và chương trình có thể kéo dài từng tam cá nguyệt luôn. Còn nếu bà than: ôi sao mà ta thấy cô đơn quá, thế là lại đi ngao du thiên hạ, thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh kèm theo ca vũ nhạc kịch. Thế là bà tưởng tới già luôn và không hề dám than van vớ vẩn như vậy nữa. Trong tất cả các chương trình trong cung điện, bà ngạc nhiên nhất về chuyện một tu sĩ trong rừng Lâm Tỳ Ni có tên là Đức Phật Thích Ca. Tuy rằng trong tận thâm tâm của bà cũng không có thích gì ông ấy lắm. Nhưng mỗi khi bà sai người đi điều tra về vị tu sĩ này, thì khi lính trinh sát đi về, và sau khi trình bày về ngài xong, thì tên lính trinh sát tài ba đó lại xin phép bà cho hắn quy y theo thầy đó luôn. Dạ dạ, muôn tâu thánh thượng, về sắc đẹp thì ngài có nói là đó là điểm không đáng quan tâm, là vì nó sẽ mất theo thời gian. Dạ thưa ngài, ngài còn có thắc mắc gì nữa không? Và con cũng xin thưa với ngài là con xuất gia theo vị tu sĩ đó ngay ngày hôm nay luôn. Trời trời trời, nhà ngươi cũng đi nữa hả? Riết rồi cái dàn ngự lâm quân của ta sẽ vắng hoe cho mặt coi. Mà ta nhận thấy rằng ai mà đã đến thăm vị tu sĩ đó thì đều muốn ở lại tu hành hết, là sao? Ta hỏi các ngươi, một người không biết thưởng thức nét đẹp thì có thể nào tu hành được chăng? Muôn tâu thánh thượng, sau khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này rồi, thì tôi sẽ không trở lại đây nữa. Đó là điểm khai mào cho cuộc gặp gỡ sau này của Đức Phật và bà hoàng hậu sắc nước hương trời này. Một hôm, chịu không nổi về hiện tượng kỳ lạ của các lính ngự lâm cứ xin phép bà đi tu hoài, bà quyết định. Muôn tâu thánh thượng, trong dịp trăng tròn tới Ngài sẽ đi nghe pháp như thường lệ. Nếu có thì ngài cho thiếp đi theo với.
Trời dữ hôn, hôm nay nàng đã bằng lòng theo ta nghe pháp rồi hả? Ngày đó mà thuyết pháp là hết có chê nha.
Để coi, thì còn vài ngày nữa là trăng tròn, ta sẽ cùng với nàng đi nghe pháp vậy. Chúng ta chỉ cần trang bị nhẹ nhàng thôi nha.
Dạ.
Câu chuyện tiếp theo thì nhà vua chỉ cần khoảng 50 thiện xạ về cung và cũng chừng đó là tay kiếm, là an toàn khi ngài đi dự thính Đức Bổn Sư thuyết pháp. Tất nhiên, hoàng hậu lại sửa soạn có hơi khác. Bà sửa soạn thật lộng lẫy, tuy không có gì là diêm vúa, nhưng với cái nét đẹp trời cho từ những thiện nghiệp, thì bà chỉ cần vài nét chấm phá là có thể, khi đi ra đường, là bà có thể làm ngừng ngay cả xe lửa. Tất nhiên với sắc đẹp như vậy mà bà còn ngồi trong một cái mùng thì càng lộng lẫy thêm.
Nhưng, ơ kìa, bà đi vào một vùng toàn là đàn ông, nhưng ai cũng cúi đầu. Lại có người lấy áo cà sa mà trùm kín đầu lại luôn.
Bà thầm nghĩ, thiệt là mất hứng quá đi. Nguyên một đoàn người đông như vậy mà chẳng có ai thử lén nhìn sắc đẹp của mình cả. Chỉ còn có mỗi ông thầy là người nhìn thẳng vào mình mà thuyết pháp. Nhưng mà đề tài là cái mà mình cũng rất là rành và cũng rất là thích, đó là sắc đẹp. Rồi bà tự nghĩ, sao mà hay vậy cả? Đây là lần đầu tiên mình nghe một người đàn ông bàn về chuyện sắc đẹp và lại quá rành về đề tài này. Mà hay và lạ thiệt nha, ngài trình bày tới đâu á là mình có thể thấy tới đó luôn. Lạ thiệt. Trong khi đó cách bà mấy thước, ông vua khẽ đưa mắt nhìn người vợ ra chiều. Mình thấy không? Anh nói là ngài thuyết pháp là khỏi có chê. Nhưng khi ánh mắt của ông vua đụng đến cặp mắt bồ câu nay đã khép hờ, và khi nhìn kỹ vào nơi đó, ông vua không thấy sự rung động của hàng mi. Ông vua hơi nhíu mày để nhìn xuống cái cổ, thì ông lại thấy ngay chỗ động đậy của động mạch cũng im ru. Cái nhìn của ông vua không thể nào qua khỏi sự quan sát của quan ngự y. Không hiểu ông quan này làm cách nào mà ông đã đứng lù lù kế bên hoàng hậu rồi. Miệng vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Ông quan này thò tay vào cái mùng và với ngón tay trỏ ông ấn nhẹ lên động mạch để bắt mạch bà hoàng hậu. Thấy vậy, nhà vua rất hài lòng và ông chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng nhìn vầng trán đang rịnh mồ hôi của quan ngự y, vua hiểu là có vấn đề rồi. Bàn tay phải của vua nắm chặt lại để lấy bình tĩnh. Đám lính thiện chiến khi thấy bàn tay nắm chặt của ông vua đã chuẩn bị đối phó mọi bất trắc có thể xảy ra. Những xạ tiễn là lính bắn cung, mỗi người âm thầm lựa một mục tiêu. Những kiếm sĩ chuẩn bị cầm nhẹ chui kiếm, mắt nhìn không chớp vào những chỗ khả nghi. Buổi thuyết pháp vẫn cứ trôi chảy một cách vô sự. Quan ngự y rời khỏi hoàng hậu, vừa đi vừa suy nghĩ. Bà hay bị bón là do suy nghĩ nhiều quá. Mình đã cho bà thuốc nhuận trường rồi. Sáng nay đâu có sốt gì đâu. Tuy rằng bà có cho mình biết là cả nửa tháng nay, không hiểu vì nguyên nhân nào mà bà lại cảm thấy vui nhẹ nhàng và cơn vui càng ngày càng rõ. Nhưng lại không biết tại sao bà lại vui như vậy. Tối hôm qua còn nghe bà nói là do cơn vui này mà bà không thể nào chợp mắt được. Tuy là mất ngủ nhưng mà bà không thể mệt, không thấy mệt tí nào cả. Mình nghĩ có lẽ là do hưng phấn của bà trong chuyến đầu tiên đi nghe thuyết pháp. Nhưng rồi bất giác ông quan ngự y hô to, Thang Quy Tỳ. Dạ, đã chuẩn bị xong. Thang Khu Phong, hoạt huyết gia thêm quế, nhân sâm. Dạ, đã sẵn sàng. Kim châm cứu, một cây bằng vàng và cây kia bằng bạc.
Cái này là thầy Pi Bu chế, chứ thật ra là bằng xương. Dạ dạ có đây.
Quan ngự y tiếp tục suy nghĩ. Khởi sự là mình châm xuyên nội quan ra ngoại quan để bảo vệ trái tim. Sau đó thì tính sau chứ chưa biết nữa. Tất cả đã chuẩn bị một cách chắc chắn và âm thầm trong khi buổi thuyết pháp dần dần tăng dần cường độ với sự hấp dẫn không chê vào đâu được. Hầu hết tất cả mọi người đều nín thở để nghe. Trước buổi thuyết pháp, thính giả còn nghe vài tiếng ho ùng ục đâu đó. Nhưng đến lúc này thì người bị ho đã quên luôn cơn ho vì sự chú tâm cao độ qua tính cách hấp dẫn của bài pháp. Tay kiếm và tay cung bị buông lơi hồi nào không ai biết. Hàng ngũ ngự lâm sững sờ khi bài pháp chấm dứt. Vua vừa đưa tay lên chặn quan ngự y lại thì cũng là lúc Đức Bổn Sư tuyên bố: Bà đã chứng A-la-hán, cứ để bà tự nhiên, sau đó bà sẽ sinh hoạt bình thường trở lại. Sau khi hoàng hậu thở lại được bình thường, nhà vua không biết phải làm sao luôn. Đức Phật góp ý, Ngài sẽ đi trì bình trong châu thành. Vua buộc miệng, dạ, thật là đúng ý của con quá hà. Như vậy để lâu lâu con còn có thể nhìn thấy Ngài nữa. Tất nhiên không ai đủ sức để bịt miệng thiên hạ khi câu chuyện được suy diễn như sau. Ý trời ơi xui thì cái chứ, chỉ mới có một lần cho vợ đi nghe thuyết pháp mà đã mất vợ rồi. Hay là củi mục chàng để trong rương, ai mà động đến trầm hương của chàng. Câu chuyện đến đây là hết. Lá Chuối xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào các bạn.